Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Quang Trung và Trưng Vương công bố quyết định sắp xếp, sắp nhập và đổi tên chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn.
Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cấm triệt để người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Mức xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, ngành tuyên giáo đã chủ động tích cực thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra, nổi bật như việc phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tham mưu kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi các cấp, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau khi các cơ quan đơn vị địa phương tham luận nhiều nội dung liên quan tới triển khai công tác tuyên giáo tại cơ sở, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020, công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào tuyên truyền đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của tỉnh, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chỉ thị số 35, CTTU, kế hoạch của tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử địa phương, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, chú trọng nêu cao vai trò trách nhiệm của tuyên giáo cơ sở. Nhân dịp này đã có 11 tập thể và 31 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019, được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen.
Sáng 31 tháng 12, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị công bố nghị quyết 79 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập, đổi tên 6 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và công bố quyết định sắp xếp, sáp nhập và đổi tên chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn phường. Nghị quyết 79 được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 với nội dung quan trọng là sáp nhập 1.062 xóm tổ dân phố để thành lập 495 xóm tổ dân phố mới tại các phường xã thuộc 9 huyện, thành phố thị xã. Thực hiện nghị quyết này, Ban chấp hành Đảng bộ phường Quang Trung đã ban hành các nghị quyết về giải thể các chi bộ tổ dân phố cũ và quyết định về việc thành lập chi bộ tổ dân phố mới, chỉ định Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ủy ban nhân dân phường ban hành các quyết định về việc chỉ định tổ trưởng tổ dân phố mới. Theo đó, trước khi sáp nhập, phường Quang Trung có 39 tổ dân phố, trong đó có một tổ không thuộc diện phải sáp nhập, còn lại 38 tổ dân phố được sáp nhập thành 18 tổ dân phố. Các tổ dân phố mới đều được đổi tên và có từ 200 hộ dân trở lên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Chiều ngày 31 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức hội nghị công bố nghị quyết 79 NQ-HDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập, đổi tên xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ra mắt tổ chức bộ máy tổ dân phố mới trên địa bàn phường Trưng Vương. Dự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Trước khi sắp xếp sắp nhập, toàn phường Trương Vương có 23 tổ dân phố. Thực hiện nghị quyết 79 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đến nay trên địa bàn phường còn 10 tổ dân phố, giảm 13 tổ dân phố. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã công bố các quyết định về giải thể các chi bộ tổ dân phố cũ và quyết định về việc thành lập chi bộ tổ dân phố mới, chỉ định Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Ủy ban Nhân dân phường công bố các quyết định về việc chỉ định tổ trưởng tổ dân phố mới. Các tổ dân phố mới, chi bộ tổ dân phố mới đều được đổi tên và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Đội Quản lý Thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành kiểm tra các sản phẩm rượu ngoại nhập khẩu tại cửa hàng rượu Linh Bảo ở địa chỉ số 60 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những cửa hàng kinh doanh rượu ngoại có quy mô lớn của thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các sản phẩm rượu ngoại được bày bán tại cửa hàng là những dòng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Hennessy, Macallan, Chivas, Johnny. Trên các sản phẩm đều có đầy đủ tem, nhãn nhập khẩu của các cơ quan chức năng, tem nhãn phụ bằng tiếng Việt có in đầy đủ đơn vị nhập khẩu, phân phối. Thời điểm này đã gần Tết Nguyên đán Canh Tí nên nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng cao. Đặc biệt đối với các sản phẩm rượu nhập ngoại, những năm gần đây, người tiêu dùng thường sử dụng làm quà biếu càng trở nên phổ biến. Anh Nguyễn Việt Đức, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi thấy là Thái Nguyên 2-3 năm nay thị trường nhập ngoại rất là phong phú, đa dạng, rất nhiều mặt hàng. Mình chú trọng nhất về là hóa đơn. Tại vì là thường thường đi mua những hàng ngoại hay đến những cửa hàng uy tín và lâu năm. Ngoài ra thì hàng đồ ngoại chủ yếu tôi tập trung vào thứ nhất là tem phiếu, thứ hai là nguồn gốc, thứ ba là giá thành.
Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và kiểm soát tốt thị trường các mặt hàng tiêu dùng, cùng với vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 2 thành phố sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa trên tất cả các khâu lưu thông theo sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Thực hiện các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã Tân Cương. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố đã trao quyết định điều động 4 đồng chí công an chính quy đang công tác tại các đơn vị về đảm nhiệm chức danh công an xã Tân Cương, trong đó có một trưởng công an, một phó công an và 2 cán bộ. Đây là những cán bộ công an có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố tin tưởng lựa chọn. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các đồng chí được lựa chọn, bổ nhiệm, điều động về địa phương trên cương vị mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, bám dân, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an, nhằm giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Như vậy, trong năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã có 4 trên 10 xã được bố trí lực lượng công an chính quy để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Tối 31 tháng 12, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào đón năm mới 2020 với chủ đề Hội tụ và lan tỏa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Dự chương trình có trên 300 chuyên gia, giảng viên, học viên và sinh viên nước ngoài đang công tác, nghiên cứu, học tập tại Đại học Thái Nguyên. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế đang công tác, giảng dạy và học tập tại Đại học Thái Nguyên. Đồng thời nhấn mạnh, với phương châm chủ động, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa, Đại học Thái Nguyên sẵn sàng chào đón và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các giảng viên, sinh viên quốc tế tới làm việc và học tập. Hiện Đại học Thái Nguyên đang đào tạo trên 1.300 sinh viên quốc tế đến từ 16 quốc gia. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các sinh viên Việt Nam và quốc tế. Các bài hát, điệu múa truyền thống chào đón mùa xuân, chào đón năm mới của nhiều quốc gia đã được các sinh viên thể hiện sôi động. Cũng tại chương trình, các đại biểu và sinh viên đã tham gia giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng ngày Tết của Việt Nam.
Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cấm triệt để người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Mức xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, các hành vi khác bị cấm như cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ. Luật cũng quy định không được uống rượu bia ở những nơi công cộng, bệnh viện, trường học, nơi vui chơi của trẻ em. Khi luật có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Không được quảng cáo trên các phương tiện như báo nói, báo hình ngay trước, trong và sau chương trình dành cho trẻ em trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Không được quảng cáo rượu bia trên phương tiện giao thông. Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, quy định mức xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Với trường hợp vi phạm nồng độ cồn là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự, xe mô tô và các loại xe tương tự, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm về nồng độ cồn sẽ bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành những chiến sĩ trên mọi mặt trận, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Nguyễn Văn Xã, cựu chiến binh xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân, là một trong những tấm gương cựu chiến binh như thế.
Lật dở từng tấm ảnh, từng chiếc huân chương, những ngày tháng chiến đấu oanh liệt như vẫn in đậm trong ký ức của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã. Năm 1968, khi chiến tranh chống đế quốc Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt, người thanh niên Nguyễn Văn Xã đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và được phân công về Trung đoàn 3, Sư 5, Quân khu 7 chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh và Campuchia. Sau hai lần bị thương, năm 1972, ông được điều ra Bắc và về công tác tại Z113, thuộc Tổng cục Kỹ thuật tại Phổ Yên. Đến năm 2005, ông phục viên về địa phương và tham gia công tác xã hội từ ngày đó đến nay. Với những công lao đóng góp của mình trong quân đội, ông đã vinh dự được trao tặng 3 bằng dũng sĩ và 2 huân chương chiến công giải phóng. Về sinh sống ở địa phương, ông luôn mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và ông đã được nhân dân tín nhiệm, bầu giữ các chức vụ như xã đội trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam. Ông Nguyễn Văn Xã cho biết, ngày nào còn sức khỏe, ngày đó còn cống hiến.
Chúng tôi tự hào là những người lính Cụ Hồ đã đem lại độc lập và thống nhất toàn vẹn đất nước. Và chúng tôi rất mong muốn được xây dựng quê hương đất nước đổi mới và ngày càng phát triển.
Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và thể hiện được tính gương mẫu của người cựu chiến binh. Trong 3 năm, từ năm 2017 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, ông đã hướng dẫn và làm thủ tục hưởng chế độ cho 5 hội viên, vận động được gần 100 triệu đồng để sửa chữa và xây mới 3 nhà tình nghĩa cho hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi 90 lượt hội viên ốm đau. Ngoài thời gian tham gia hoạt động xã hội, ông còn dành nhiều thời gian hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ ở xã. Những mẩu chuyện về truyền thống yêu nước, đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến luôn được ông kể lại một cách đầy nhiệt huyết. Ông thường lồng ghép bằng những bài thơ, dân ca, hò, vè do mình sáng tác để thu hút sự chú ý lắng nghe của học sinh, thanh thiếu niên. Nhận xét về cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã, ông Vũ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Xuân cho biết.
Các đồng chí cựu chiến binh trong chiến đấu thì các đồng chí chiến đấu rất anh dũng. Và trong xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới thì rất nhiều gia đình cựu chiến binh đã hiến đất để xây dựng đường bê tông, xây dựng nông thôn mới ở xã, để góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cụ thể như đồng chí Nguyễn Văn Xã, đồng chí qua quá trình ở trong quân đội thì đồng chí đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương của nhà nước. Và về địa phương thì đồng chí đã tiếp tục phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia công tác xã hội địa phương để đóng góp cho địa phương.
Công tác xã hội là vậy. Trong cuộc sống, ông Nguyễn Văn Xã luôn hoàn thành tốt vai trò của người chồng, người cha và người ông mẫu mực. Ông thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Hiện các con của ông đều thành đạt và là công dân tốt. Gia đình ông luôn đạt gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục. Có thể thấy, từ những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã đã và đang chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên trong các phong trào thi đua yêu nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 đến ngày 2 tháng 1 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc liên quan đến pháo nổ. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Phúc Chiều, Quang Trung. Đáng chú ý, ngày 23 tháng 12, bà Lưu Thị Hải, sinh năm 1964, thường trú tại tổ 1 phường Phú Xá, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an điều tra thành phố Hà Nội, thông báo cho bà Hải về việc bà Hải liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu bà Hải chuyển tiền vào số tài khoản lạ để xác minh. Bà Hải đã chuyển 43 triệu đồng vào số tài khoản lạ theo đối tượng cung cấp. Sau đó không thấy đối tượng chuyển lại tiền. Biết mình bị lừa, bà Hải đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Thái Nguyên đang xác minh làm rõ. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hồi 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 tại km 11 đường 267 thuộc khu vực xóm Phúc Tiến, xã Phúc Chiều, công an thành phố phát hiện 9 bao tải dứa, tổng trọng lượng 163 kg pháo nổ các loại, không có người nhận. Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 262 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu trên 7,6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 379 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 450 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 2.586 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 260K với 1.119 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 22 xóm tổ dân phố với 1.611 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra làm rõ 6 vụ 8 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 11 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 9 xe mô tô, 9 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 262 trường hợp vi phạm, thu trên 162 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 93 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường, phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá, kinh doanh vỉa hè, lòng đường, kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng.
We'll be right back.
trong ánh mắt bao ngày qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua tiếng nhạc lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhịp kia tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Cho những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương bên giặc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Cuộc sống mới toàn thân gái trai vững vàng, về cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn kẹp, những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang ngân. Trong ánh mắt bao ngày qua, chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương quân mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua tiếng nhạc lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhịp kia tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Cho những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương bên giặc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong mũi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm với tôi đứng lại ngã tư này đây, mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Cho cuộc sống mới trong ánh phương chân hồ, cùng dân ta đi xây dựng đất nước của ta. Cho những đàn em đã khăn quàng đỏ nhịp bước tung tăng một tiếng ngót hò, màu đỏ thắm đêm sang từ ngã tư này đây.
Xây cuộc sống mới toàn thân gái trai vững vàng, về cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn kẹp, những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang ngân. Đường phố cuộc sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh qua quê hương vẫn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chiến công những tan ca về, như bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa nhịp xe qua tiếng nhạc cùng lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhịp kiên tiếp dâng đêm ngày, quay tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương bên giặc mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Và trên ngã tư đầy đầy trong nắng mưa hay đêm ngày, có dáng áo vàng của người trên xe giữ chờ từ an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca dường xa lúc bình minh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.